Thứ ba, sau Chúa Nhật 15 thường niên năm lẻ, lời Chúa trong sách xuất hành chương 2, câu 1 đến câu 15a. Có một người thuộc dòng họ Lê-vi đi lấy một người con gái cũng thuộc họ Lê-vi. Người đàn bà ấy thụ thai và sinh một con trai. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng giấu nó 3 tháng trời. Khi không thể giấu lâu hơn được nữa, nàng lấy một cái thúng cói chép hắc yến và nhựa chai, bỏ đứa bé vào, rồi đặt thúng trong đón giày ở bờ sông Ninh. Chị đứa bé đứng đằng xa để xem cho biết cái gì sẽ xảy ra cho em nó. Có nàng công chúa của Pharao xuống tắm dưới sông, trong khi các thị nữ đi đi lại lại trên bờ. Nàng thấy chiếc thúng ở giữa đám giày thì sai con hầu đi lấy. Mở thúng ra, nàng thấy đứa trẻ, thì ra là một bé trai đang khóc. Nàng đọt lòng thương nó và nói: thằng này là một trong những đứa trẻ Hy-ri. Chị đứa bé thưa với công chúa của Pharao: bà có muốn con đi gọi cho bà một vú nuôi người Hy-ri để nuôi đứa bé cho bà không? Công chúa của Pharao trả lời: cứ đi đi. Người con gái liền đi gọi mẹ đứa bé. Công chúa của Pharao bảo bà ấy: chị đem đứa bé này về nuôi cho tôi, chính tôi sẽ trả công cho chị. Người đàn bà mang đứa bé về nuôi. Khi đứa bé lớn lên, bà đưa nó đến cho công chúa của Pharao. Nàng coi nó như con và đặt tên là Môsê. Nàng nói: đó là vì ta đã vớt nó lên khỏi nước. Hồi ấy ông Môsê đã lớn, ông ra ngoài thăm anh em đồng bào và thấy những việc cổ sai họ phải làm. Ông thấy một người Ai Cập đang đánh một người Hy-ri, anh em đồng bào của ông. Nhìn trước nhìn sau không thấy có ai, ông liền giết người Ai Cập rồi vùi dưới cát. Hôm sau ông lại đi ra, gặp hai người Hy-ri đang xô xát nhau. Ông nói với người có lỗi: tại sao anh lại đánh người đồng chủng? Người đó trả lời: ai đã đặt ông lên làm người lãnh đạo và xét xử chúng tôi? Hay là ông tính giết tôi như đã giết tên Ai Cập? Ông Môsê phát sờ và tự bảo: vậy ra người ta đã biết chuyện rồi. Nghe biết chuyện này, Pharaoh tìm cách giết ông Môsê. Ông Môsê liền đi trốn Pharaoh và ở lại miền Madian. Đó là lời Chúa. Tâm hồn phân khởi vui tươi.
Ôi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm hồn phân khởi vui tươi.
Lạy Chúa Trời, con bị luôn sâu xuống cho xin lạy, chẳng biết đứng bảo đâu cho vững. Thân chìm ngập trong dòng nước thăm, sông dạt dào đã cuốn trôi đi.
Ôi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm hồn phấn khởi vui tươi.
Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyên. Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân, xin đáp lại vì ân ca nghĩa dày. vì Chúa ban chúng thần ban ơn cứu độ.
Xuống đốt thành Sodoma. Thế nên ta có quyền khẳng định rằng tội không nghe lời Chúa là tội nặng nhất. Nhất là lời tin mừng được công bố cho loài người, mà Chúa Giêsu là lời của Cha Ngài đến nói trực tiếp với chúng ta. Lời của Ngài là lời giải phóng. Thánh Gioan mở đầu tin mừng của ông trong 17-18 câu đầu cũng nói lời Chúa rất là tuyệt vời. Lời Chúa tuyệt vời ở chỗ là trở thành môi vị, trở thành xương thịt, là Chúa Giêsu ở giữa chúng ta để qua lời của Ngài là môi vị, là môi lời, là con Thiên Chúa ở giữa chúng ta, mà chúng ta được lãnh nhận hết ơn này lên ơn khác. Đấy, lời của Thánh Ước, lời của Đức Giêsu, lời Thiên Chúa ban trong con ngồi của Ngài quan trọng như vậy. Cho nên để nói đến tầm quan trọng này của tin mừng được công bố cho thế giới, mà tác giả Luca khi ông viết phúc âm cũng như là sách Công Đồ Công Vụ, ông gửi tặng cho một bậc vị vọng là Theophilo. Theophilo ông là ai? Người ta không nắm rõ, nhưng thời ấy người ta biết chắc ông này ít nhất là một dư tòng, hay là một người mới theo đạo, là một người trí thức vị vọng ai cũng kính nể. Ông này có lòng yêu mến Chúa một cách đặc biệt, nhất là thích tìm hiểu lời Chúa. Nên Luca viết hai tác phẩm gửi tặng ông này, bởi vì truyền thống của người Hy Lạp hay những người nói tiếng Latin thời bây giờ thì họ chẳng ai mà viết được tác phẩm mà đáng trân trọng, thường tác giả tặng cho một người vị vọng trong cái khu vực đó. Thì Luca khi viết phúc âm, tức là phúc thứ ba, và sách Đồ Công Vụ, nhiều người gọi đó còn là phúc âm thứ năm nữa, vì hai tác phẩm này rất là quan trọng nên nó mới gửi cho Theophilo là vậy. Như vậy tin mừng được công bố, được viết ra không phải là để cho những người ngu đần, những người bạc nhược, mà là tin mừng gửi cho những người có thế giá, những người có địa vị trong xã hội này, để những người này, những người trí thức này, những người có uy tín trong xã hội này phải có nhiệm vụ mà loan báo cho người khác, đúng không? Với cái người nghèo làm sao người ta loan báo, người không có địa vị sao ta loan báo? Như tôi, nếu mà tôi có tiền, tôi giàu có, tôi mà được làm một y chẳng hạn, nhiều tiền lắm ạ, tôi sẽ có tiền tôi in sách. À, tôi mới được cuốn sách nào mà tôi thấy có giá trị, cũng như là tôi viết được cuốn sách nào mà tôi thấy thích và nhiều người cũng thích, tôi in ra chứ, cho mọi người chứ. Chưa bao giờ tôi mua sổ số. Và hôm qua đi ra đường có một người xúi tôi, cái này trúng 1 tỷ tôi sẽ mua đấy, còn xin cho tôi có 1 tỷ đi để tôi in sách. Và bây giờ thì tôi là cái người nghèo khổ, nhưng mà biết đâu mấy tháng nữa tôi có mấy tỷ, trở thành bậc vị vọng giàu có rồi in ra, phải không? Cái cuốn sách nhân bản tôi in hơn 1 năm nay, bắt đầu tôi in 30 cuốn, 30 ngàn, tưởng là nó nhiều rồi, Thiên Mã Đại Dịch trăm ngàn cuốn mới in ngày hôm qua đưa về 10.000 cuốn thì cũng có mấy ngàn cuốn sắp hết rồi. Tôi có tiền tôi in nhiều nữa tôi cho. Thì đó là lý do mà ông Luca viết hai tác phẩm gửi cho Theophilo là như vậy, để người này có địa vị, có thế giá, lại được có điều nhiều điều kiện mà loan báo bung lời Chúa cho người khác. Nhận thức được lời Chúa quan trọng như vậy, cho nên chúng ta mới thấy Chúa Giêsu rất buồn khi chính Ngài là lời của Thiên Chúa đến công bố cho những thầy có danh tiếng, cho Corazin, cho Bethsaida, cho cả Capernaum nữa. Những thành phố này rất phồn thịnh, đông người và là dân trí thức. Thế mà dân những thành phố này nó không nghe, nó còn chống đối Ngài nữa. Và vai trò của Ngài đối với các thành này còn quan trọng hơn ông Môi-se Chúa đã dùng để dẫn dân cho Thái ra khỏi Ai Cập. Mà bài đọc chúng ta vừa mới nghe trong sách Xuất này, chương 2 từ câu 1 đến câu 15, tất cả những chi tiết ở trong đoạn sách này nói về ông Môi-se, thì chúng ta hiểu ngay ông Môi-se chỉ là hình bóng Chúa Giêsu thôi. Cái hoàn cảnh dân cho Thái bị nô lệ bên Ai Cập, thì thế giới này đang bị nô lệ của tội lỗi, bởi Satan, bởi thần chết. Ông Môi-se đáng lẽ như những người con trai của Chúa Thái khác đã bị vứt xuống sông Ninh cho chết, nhưng mà mẹ giấu đi trong 3 tháng, nhưng mà nó lớn đi lên thì không giấu được. Thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài ẩn mình ở Nazareth 3 năm, đúng không? 3 mẹ của Môi-se biết không giấu được con, mà để cho người ta giết chết con mình, ta bóc chết hoặc ta quăng xuống sông, và thương quá mà lấy cái thúng chết nhựa đường hay chết cái bột chỉ cho nước ở khỏi vô, rồi bà đặt Môi-se con bà vào cái thúng đưa buông sông. Thế là công chúa của Ai Cập đang tắm thấy một em bé, nghe tiếng em bé khóc mới cho người kéo cái thúng nước vô, thì một thằng bé khóc khỉnh quá. Công chúa cho đưa em bé lên, tức là vớt từ nước lên. Thì Chúa Giêsu cũng vậy, khi bắt đầu cuộc đời công khai của Ngài thì Ngài cũng từ nước sông Giô-đan mà bước lên. Rồi Ngài xuống sông Giô-đan để truyền cho nước tự nhiên này ý muốn cứu độ của Ngài trong cái thiên cảnh. Thì Môi-se được bước từ nước lên giống Chúa Giêsu. Thế thì chị đứa bé, chị Môi-se theo dõi cái thúng nó trôi, thấy công chúa vớt được thì chạy lại nói với công chúa rằng: công chúa có muốn tôi đi kiếm người vú nuôi không? Tốt lắm, nên đi kiếm đi. Thế là nó chạy về, nó kiếm ai? chết mẹ đâu. Đáng lẽ bị giết chết được công chúa vớt lên từ nước, rồi ai dè đẻ mẹ ra luôn. Thì Chúa Giêsu cũng vậy, được ai nuôi? Mẹ ngài đấy, mẹ Thiên Chúa nuôi. Không phải là mẹ của loài mẹ của người phàm á, mà mẹ Thiên Chúa nuôi. Giống như Môi-se được nuôi một cách cẩn thận, bởi vì là bây giờ con của công chúa rồi mà. Đấy, bây giờ là mẹ nó nuôi. Thế rồi công chúa nhận làm con thì ông ta rất đủ uy quyền. Thì Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, có uy quyền hơn đấy chứ. Ông Môi-se thấy dân tộc của mình bị người Ai Cập thống trị, bắt làm gạch mà không phát dụng cụ. Thế là bị bọn Ai Cập đập chết một người Do Thái. Ông Môi-se nhìn trước nhìn sau, thấy không có người Ai Cập khác nữa, ông phải giết chết luôn cả Ai Cập đó, vùi xuống đất. Hôm sau ông thấy mấy người dân tộc của ông làm gạch lại ẩu đả với nhau, ông đến ông can thiệp, cả cùng một mẹ chưa hoài đá nhau. Tại sao anh em cùng một chủng tộc đã bị khổ bởi đế quốc mà bây giờ lại ẩu đả nhau thế này? Thế là một trong hai đứa đang đánh nhau nói vậy, ai là ông làm quan án xử chúng tôi? Chúa Giêsu cũng vậy ở trong Tin Mừng, một cái anh đến thưa với ngài này, thưa thầy, thầy can thiệp vì anh tôi không chia này cho tôi. Chúa Giêsu cũng lặp lại cái lời người ta nói về ông Môi-se, ai đặt tôi làm quan án trên anh? Thế thứ ra đó là cái chi tiết ở trong bài đọc chúng ta vừa nghe là nói về Chúa Giêsu. Vậy nên ông Môi-se ở bên Ai Cập được Chúa dùng để cứu dân ra khỏi Ai Cập, ông giữ một vai trò quan trọng như vậy. Thì Chúa Giêsu mới thức là Môi-se, mới thức là đứng giải phóng loài người chứ. Ngài giải phóng loài người bằng chính lời của ngài. Thánh Vịnh 22:32-34 nữa. Cái gậy của ngài tức là lời Chúa làm con yên lòng. Thế thì ngài chăm sóc, ngài gìn giữ, ngài nuôi nấng, ngài giáo dục bằng lời. Cho nên ngài đến các thành phố lớn của người Do Thái, ngài giảng để cho những người trí thức này để loan đi, giống như ông Luca viết gửi tặng cho ông Theophilo đó là vậy. Ngài cũng hy vọng những cái dân trí thức này nó loan đi, nhưng mà nó còn chống đối này. Cho nên ngài đã nặng lời kết án họ, khốn cho các ngươi hỡi Corazin, khốn cho các ngươi hỡi Bethsaida, vì nếu phép lạ đã xảy ra nơi ngươi mà làm tại Tyre và Sidon thì hai cái thành này nó còn, nhưng mà đã làm nơi các ngươi mà các ngươi lại không tin thì cái ngày phán xét các ngươi sẽ bị xử rất nặng. Còn Sidon và Tyre được xét xử khoan dung. Và chỗ này nói về cái thành Capharnaum. Capharnaum lúc bây giờ là một cái thành gọi là phồn thịnh nhất của Đức Giêsu này. Nó còn hơn là Sài Gòn của chúng ta bây giờ. Có phải ở Việt Nam Sài Gòn vẫn là cái nơi phồn thịnh nhất, mặc dù thủ đô ở Hà Nội, nhưng mà Sài Gòn vẫn phồn thịnh nhất. Đức Giêsu này cũng vậy, mặc dù thủ đô là Jerusalem, nhưng cả Capharnaum phồn thịnh nhất, giàu nhất, dân đông nhất, trí thức nhất. Nhưng mà nó cũng không nghe ngài giảng, cho nên ngài cũng chết. Hỡi Capharnaum, ngươi tưởng ngươi được nâng đến tận trời sao? Bởi vì nó cái dân phồn thịnh mà, dân trí thức mà, này ngươi sẽ bị quăng xuống công phủ. Bởi vì nếu các phép lạ đã xảy ra ở nơi ngươi mà làm tại Sodoma thì Sodoma đã biết sám hối mà còn tồn tại. Tại vì Sodoma nó không được phép lạ như ngươi, cho nên nó sống dâm dật. Chúa đã thịnh nộ tung lửa trời đốt bỏ nó. Chứ nếu mà nó được phép lạ như ngươi thì nó sám hối rồi. Còn ngươi thì ngươi được phép lạ mà ngươi lại không sám hối, thì ngươi sẽ ngày tận thế ngươi sẽ bị xét xử nặng nề hơn Sodoma, những dân mà sống dâm dật. Cái bọn này chẳng những nó không nghe lời Đức Giêsu mà nó còn tìm cách để mà giết Ngài. Cho nên Ngài đã tâm sự cũng như là than thở với môn đệ của Ngài, mà trong Tin Mừng Gioan chương 15 từ câu 22-25 đã ghi lại. Chúa nói: giá như thầy không đến với họ và không nói cho họ lời của cha thầy thì họ chẳng có tội gì, nhưng bây giờ họ không thể chữa tội họ được nữa. Ai ghét thầy cũng là ghét cha thầy. Giả như thầy không làm giữa họ những điều chưa từng ai làm thì chúng vô tội. Nhưng bây giờ chúng đã chứng kiến những việc kỳ diệu mà chúng vẫn ghét. Như thế đỡ nghiệp là sẽ thấy nói rằng chúng đã ghét ta cái vô tội. Và trong Tin Mừng Matthew chương 12 câu 30-32 Chúa còn nói: những người ngoan cố không nghe lời Ngài lại tìm cách loại trừ Ngài, đó là tội phạm với Chúa Thần. Ngài nói: ai không đi với tôi là chống lại tôi, kẻ cũng không cùng tôi tập họp là tên phá hoại. Tôi bảo cho các ông biết, mọi tội kể cả những tội phạm thường xúc phạm đến con người là chúng tôi thì được tha, còn phạm đến Chúa Thần muôn đời cũng được tha, đời này và đời sau cũng được tha. Và Chúa Thần Thánh Thần chúng ta phải hiểu một cách cụ thể chính là lời của Ngài. Chống đối Ngài là phạm Thánh Thần đấy, chống đối lời Ngài là phạm đến Thánh Thần. Vì do chương 6 câu số 3 Chúa Giêsu nói: lời tôi là thần khí, lời tôi là thánh thần. Cho nên phạm đến thần cũng chính là chống đối lời của Ngài. Thì Ngài bảo đời này và đời sau muôn đời không được tha. Ở đời này khi nói đến cái chuyện ai phạm tội dâm dật, người ta cho là cái tội nặng nhất. Mà các bà chửi nhau thì cũng thường chửi: mày là con gì? Về bên thì là tầng mày là con gì? Con ý. Phải không? Con ý là khiếp lắm rồi đấy, là tội rất là nặng nhất đấy. Làm cái nghề gì, làm cái việc gì, là đi làm cái nghề điếm rồi người ta như một tội. Thế mà Chúa Giêsu để bảo ông, cái tội dâm dật, cái tội sắc thì chưa phải nặng nhất đâu. Bởi vì ngay trong Tin Mừng hôm nay chứ nó nhắc đến Sodoma đấy, được xét xử khoan dung hơn những thành chúa đến giả. Mà Sodoma tại sao bị lửa đốt? Chỉ vì chúng dâm dật. Dâm dật bê đê mà. Dâm dật bình thường là nam nữ. Thế mà chúng nó bảo cái nó quen rồi. Nam nữ thì quen rồi, bây giờ cùng phái với nhau. Thế thì cho nên Chúa giận quá đem lửa đốt. Thế mà Chúa bảo bây giờ cha nói cho các ngươi biết, ngày tận thế dân Sodom được cái sự khoan dung, còn dân này không nghe lời ta thì sẽ bị xét xử nặng nề hơn. Cũng vì tư tưởng đó mà Chúa lên án những người biệt phái chống đối lời của Ngài. Ngài muốn cũng nói với họ là các anh ấy thua bọn đi điêu. Matthew 21, 31, Ngài nói này, này tôi bảo cho các biết, đi điêu nó qua mặt các anh vào thiên đàng. Không phải là Chúa động viên người ta làm đi điêu, nhưng mà Chúa đã nói là đối với thế gian này là đi điêu là sống nhất. Vậy mà Chúa bảo chưa sống nhất đâu. Các ngươi là chống đối ta, chống đối lời của ta, không muốn ai thuộc về ta, thì thua bỏ đi điểm. Bà Marina cũng là thua đi điểm như chị đấy. Vậy mà bà đấy là cái người Chúa dùng để loan báo tin mừng đầu tiên cho thế giới. Đấy có phải là Chúa các này đi điểm qua mặt mấy ông biệt phái của thiên đàng là Ngài so sánh? Và nếu chúng ta gặp ngôn sứ Isaiah ở, nếu đọc thuộc 500 ấy, thì ngôn sứ Isaiah còn nói rằng những người mà không nghe lời Chúa, Chúa không bao giờ Chúa bảo vệ. Mặc dù tuổi xưa vua nước Giu-đa là ông A-ca, ông phạm tội nặng lắm. Biết tội cũng nặng thế nào, chúng ta đọc ở sách Các Vua quyển thứ 2 chương 16 á. Lúc đó ông bị một cái áp lực là đế quốc Assu nó tấn công, thì ông sợ quá, và cùng với lúc đó là vua nước Aram, vua của đế quốc Đama, vương quốc Đama và vương quốc Israel, tức là 10 triệu bị bắt, kết hợp với nhau thành ba nước sẽ đánh nước Giu-đa là miền Nam và sẽ tiêu diệt đền thờ của họ Jerusalem. Vua Ca sợ quá, ông đi xem bói, thì bói bảo là ông muốn thắng kẻ thù thì ông thiêu súng con này. Ông là thật thiêu súng con, chứ bây giờ tội phải đưa ra thức ăn. Và ông là vua, vua là con trời, và bây giờ ông phạm cái tội đó. Rồi ông còn lấy vàng bạc châu ngọc ở trong đền thờ ông ấy cúng cho đền của Assu, nhưng mà nó không tha, nó còn tấn công thêm nữa, lại càng thêm kẻ thù ông cuống lên. Ông sợ quá, ông coi như là mất đức tin rồi. Thì Chúa này sai ngôn sứ Isaiah đến, và chúng ta đọc ở trên bảy có một câu chín chứ, Chúa cho ngôn sứ Isaiah đến nói rằng vua đừng thôi sợ, hai cái đế quốc, hai cái vương quốc định đánh vua đó là Aram và Israel, nó chỉ như là hai cái que củi mà đầu nó còn khói thôi, có đáng gì đâu, an tâm đi, Chúa bảo vệ. Tại sao Chúa lại gìn giữ vua Ahab cũng như là vương quốc Giu-đa như vậy, mặc dù ông vua phạm cái tội ác là thiêu súng con, hoặc là coi bói, hoặc là lấy vàng bạc của đền thờ mà cũng cho ngoại xâm nhập mà Chúa lại bảo vệ? Thưa chị, vì vua Giu-đa là cái dòng tộc, từ dòng tộc này dòng tộc Giu-đa sinh ra vua Đa-vít, mà Chúa đã hứa cho vua Đa-vít cái triều đại của vương bền, đã đọc ở hai Sa-mu-ên chương 7 câu 12, Chúa hứa triều đại vua Đa-vít vương bền. Cho nên vì Đa-vít mà Chúa mới gìn giữ nước Giu-đa, chứ không phải là tự nhiên mà Chúa quên cái tội của vua A-ca mà Chúa gìn giữ đâu. Vì Chúa đã hứa với Đa-vít, cho nên Chúa gìn giữ cái vương quốc này khỏi rơi vào tay kẻ thù. Thế thì hình ảnh của vì chúa đã hứa với vua David mà dân này được giữ, thì vua David lại là hình bóng tiên báo về Chúa Giêsu. Có nghĩa là hôm nay vì Chúa Giêsu con Thiên Chúa mà Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho mọi người, chúng phản động. Thế nhưng mà nếu mà không nghe Chúa Giêsu là David mới thì dứt khoát không tha. Đấy, đặt tội nhất là này, cái tội của nhà vua đang bị diệt như vậy rồi mà chúng ta vì chỉ vì lời hứa trong dòng David mà Chúa Giêsu là David mới. Đó, nếu Chúa Giêsu đến thì tội lỗi của loài người được tha hết, không có phạt gì hết. Nhưng mà nó không nghe thì bây giờ vô phương. Đó là lý do mà chúng ta nhớ là Chúa Giêsu rất nặng lời kết án những thành phố, nông dân, trí thức, vườn tình để không nghe lời Ngài. Họ có nhiều điều kiện lắm mà cũng đón nhận lời Ngài. Thế thì chúng ta nhìn vào thực tế chỉ cái nước Việt Nam này, hỏi rằng cái nước Việt Nam này cái thành phố nào phồn thịnh nhất, nhiều điều kiện nhất về mặt tôn giáo nếu không phải là Sài Gòn, đúng không? Trong các địa phận, 26 địa phận ở Việt Nam thì Sài Gòn đông linh mục nhất, những cha giỏi đã ở Sài Gòn. Sài Gòn cũng có nhiều nhà thờ nhất và nhà thờ sát sát nhau nhiều nhất. Không có cái địa phận nào mà nhà thờ sát sát nhau như Sài Gòn đâu. Đi lại cũng rất là thuận lợi, rồi máy móc cái gì cũng nhất nhất hết. Thế thì ở những người ở Sài Gòn này, liệu những người Công giáo liệu có biết lợi dụng những cái ơn huệ đó cho ban lắm, nhiều linh mục này, nhiều nhà thờ này, rồi đi lại dễ này, nhiều phương tiện này, có biết dùng những phương tiện đó, cái điều kiện thuận lợi đó để mà đón nhận lời Chúa không, để mà gia tăng tham dự phục vụ, nhất là tế lễ và chuyên cần học lời Chúa? Trong khi đó cái vùng xa xôi, những cái nhất là ở nơi kinh tế mới, không có nhà thờ, không có linh mục, họ mong mỏi có được linh mục đến làm lễ cho họ hay giảng dạy, họ thích lắm mà không được. Ở đây Sài Gòn này muốn đi nhà thờ nào thì đi, thấy nhà thờ này ông cha mới giảng không hiểu, không có ý, sang nhà bên cạnh gây lắm mà. Để muốn học giáo lý ở đâu cũng có lớp ấy, trong khi đó ở vùng xa xôi không có, phải không? Ở trên Con Tum cho con ở trong cái vùng rừng phải không, đứng ba na ở trong không có nhà thờ phải không, đâu có được cái này phải không? Ngày xưa chúng con ở trên đó đi lấy bao nhiêu cây số, có những người ở trên đó đi lấy cả nửa ngày mới lấy thờ phải không? Rồi có được học giáo lý mỗi ngày không nào? Không có này phải không? Muốn học không ai dạy phải không? Phải không? Đây là thiếu linh mục mà. Nhưng mà Sài Gòn thì không học cha đây thì đi ra một kia cách đây 50 phút mẹ cũng có lúc cũng chào nghe rồi. Dễ quá. Cho nên về Sài Gòn mà không học là tội nặng lắm đấy nhỉ, với bà nào này. Đúng không? Vậy là nhiều điều kiện. Mà mình không chịu học thì chết rồi, không chịu nghe thì chết rồi. Đấy, về quê muốn đi đấy thì đi xa mà không có cha. Ăn ở đây thì trời ơi, không mấy bước gặp cha rồi mà không chịu đi, tại vì mắc bệnh ngủ. Không đi. Rồi nghe lời Chúa thì thời dài thừa vắn, dài quá thì chết rồi. Nhưng mà cha cũng mừng cho chúng con đấy, cha vẫn khen chúng con đấy. Cùng làm trong cái tổ hợp may phải không? Có cả những người Sài Gòn gọi là người Kinh à, cùng với chúng con. Nhưng mà có mới đến Sài Gòn với đôi Kinh nó chịu đi học cho đi sao? Nó bị đi lấy không? Đâu có đâu. Đúng không? Đó, đây được. Ta chả thấy đứa nào ở Sài Gòn nó đến nó đi. Nó nghe lời cha giảng cùng làm với con, chỉ có mấy đứa ở trên cái miền thượng này. Tại vì con ở trên đấy chứ con muốn đi lễ mà không được, muốn học đây chứ, nhưng mà chứ con khao khát sẵn rồi. Và khao khát sẵn rồi, cho nên về đây này thích đi học để suốt ngày đi lễ ngày. Trừ khi nào buồn ngủ quá thì cũng chui vào cái góc kia. Cho nên trên nào cái góc đấy có ý đấy nhé. Thông cảm mà. Chịu lợi dụng thì thôi nặng. Cho nên câu Đắc Ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 69-68 câu 3: hỡi những ai nghèo hèn tìm, hãy tìm kiếm Thiên Chúa là tâm hồn phấn khởi vui tươi. Ai nghèo hèn là những người cảm thấy mình thiếu thốn, rất là thiếu Chúa. Hãy tìm kiếm Thiên Chúa, tâm hồn sẽ được phấn khởi vui tươi. Thì nói đến cái sự tìm kiếm Thiên Chúa, tôi thích câu của triết gia Kierkegaard. Nào, mấy đứa bé này là thuộc Kierkegaard. Triết gia đứng nói rằng, nào, đứa này là thuộc cái này. Triết gia Kierkegaard nói gì? Này con, đây đây đây. Đứa này quay, đứa này quay. Đứng đây là phải là này, đọc to xem này, có thuộc không? Có thuộc chậm chậm đứng thuộc là chậm to đi nhá. Đọc ấy ở nhà cho mẹ, rồi mấy mẹ nghe, bố cũng nghe. Đọc to đi, kia là có cái gì?
Chúc phúc cho con người không phải chỉ khi nào nó gặp được Ngài, nhưng Thiên Chúa chúc phúc cho con người ngay lúc nó cất bước đi tìm Ngài.
Ờ, phải không? Thiên Chúa chúc phúc cho con người không phải chỉ khi nào nó gặp được Ngài, gặp được Ngài mới được chúc phúc thì nó là lâu quá, nhưng mà Thiên Chúa chúc phúc cho con người ngay từ lúc nó bắt đầu cất bước đi tìm Ngài. Cũng vậy, có nghĩa là ngay từ lúc chúng ta bắt đầu từ nhà đi đến nhà thờ thì nó được chúc phúc rồi, chứ không phải là bao giờ tới nhà thờ mới được chúc phúc. À, ngay từ bắt đầu là từ ở Con Tum mà nghĩ là về Sài Gòn ấy để đợi Mẹ Lý thì đã được chúc phúc rồi, chứ mà đến đây nghe cha giảng lễ mới được chúc phúc mà. Ngay từ lúc nó cất bước đi tìm Ngài thì đã được chúc phúc rồi đấy. Thiên Chúa nhân ái và yêu thương chúng ta như vậy, cho nên câu Tu Mô Tin Mừng lặp lại cái Thánh Vịnh 94 mà sáng nào của Thánh khi chúng ta đọc kinh phục vụ cũng của Thánh cũng muốn chúng ta đọc Thánh Vịnh này để nhắc nhở ngày hôm nay làm cái gì, là ngày hôm nay nghe tiếng Chúa làm cái gì đó. Ước gì ngày hôm nay anh em nghe tiếng Chúa thì đừng cứng lòng nữa, sáng sớm đọc kinh phục vụ, đọc Thánh Vịnh này. Ước gì anh em hôm nay nghe tên Chúa đừng cứng lòng nữa, để được Chúa chúc phúc khỏi bị kết án như Chúa đã nặng lời đối với các thành phố mà Ngài đến hết lòng rao giảng cho họ.